vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin mến chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng, phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, chương trình hôm nay bao gồm những thông tin y tế đáng chú ý và phần phỏng vấn bác sĩ về bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Trước tiên xin kính mời quý vị nghe một số tin tức y tế vừa được cập nhật. Một nghiên cứu mới tại Nhật Bản đã chỉ ra rằng chỉ cần chạy bộ 10 phút là có thể tăng cường hoạt động của não bộ. Nghiên cứu quy mô nhỏ của nhóm các nhà khoa học tại Đại học Tsukuba cho thấy chỉ 10 phút chạy bộ với cường độ vừa phải có thể giúp cải thiện chức năng điều hành của não, bao gồm sự chú ý, trí nhớ, lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát xung động. Ngoài ra, chạy bộ cũng giúp cải thiện lưu lượng máu trong vỏ não trước, giúp tâm trạng tốt hơn. Kết quả của nghiên cứu được đăng trên tạp chí Scientific Reports. Cũng tại Nhật Bản, công trình nghiên cứu vaccine chống lão hóa của giáo sư tiến sĩ Toru Minamino, giám đốc khoa tim mạch tại Bệnh viện Đại học Tsutendo, cho biết các nhà khoa học đã thử nghiệm thành công vaccine trên chuột có thể ngăn ngừa các thay đổi thông thường của tuổi tác và các bệnh lý liên quan đến lão hóa. Nghiên cứu được sự ủng hộ lớn từ Viện Quốc gia về lão hóa của Hoa Kỳ. Giáo sư Paul Rupping, Phó Giám đốc Viện Sinh học về lão hóa và trao đổi chất, cũng ca ngợi rằng nhóm nghiên cứu có dữ liệu rất mạnh mẽ và hy vọng sẽ sớm thử nghiệm lâm sàng trên người. Nếu thành công, vaccine sẽ không phải là một loại thuốc trường sinh như nhiều người tưởng tượng, mà mục tiêu chính là ngăn chặn các bệnh liên quan đến tuổi tác như bệnh Alzheimer, ung thư và các bệnh về mạch máu. Tại Thụy Điển, một công ty chuyên phát triển công nghệ vi mạch là công ty Epicenter đang phát triển thiết bị nhỏ bằng hạt gạo, có thể lưu trữ thông tin tình trạng tiêm chủng của một người và cấy dưới da. Các con chip của công ty Epicenter còn lưu giữ những thứ khác như thẻ nhân viên để mở cửa văn phòng, thẻ đi xe buýt. Ông Hennis Solaf, một nhân sự cấp cao của công ty Epicenter cho biết, ưu điểm của con chip vaccine cấy dưới da là có thể truy cập mọi nơi mọi lúc, không sợ hết pin như là lưu trữ trên điện thoại. Trong nhiều năm qua, công ty Epicenter chuyên cấy các vi mạch nhỏ bằng hạt gạo vào cơ thể với nhiều tính năng như thẻ mở cửa, thẻ đi phương tiện công cộng hoặc là thẻ tín dụng. Theo nhà nghiên cứu văn hóa kỹ thuật số Moe Peterson, cho đến nay khoảng 6.000 người Thụy Điển đã được cấy chip dưới da. Một nghiên cứu mới của Đức đã phát hiện ra rượu bia có thể làm tăng nguy cơ ung thư da. Bác sĩ da liễu Nijati Sharma cho biết, những người tham gia nghiên cứu, mỗi người uống 3 ly bia trước khi tiếp xúc với tia cực tím và thử nghiệm đã cho thấy da của họ bị cháy nắng nhanh hơn. Một nghiên cứu khác cho thấy nguy cơ ung thư da tăng 20% ở những người uống rượu so với những người không uống rượu thường xuyên. Tiến sĩ Sharma nói rằng, nghiên cứu là một lời nhắc nhở kịp thời để người Úc đi kiểm tra da. Úc là một trong những quốc gia có tỷ lệ ung thư da cao nhất trên thế giới, với khoảng 16.000 người được chẩn đoán hàng năm và ước tính có khoảng 1.300 người mất vì căn bệnh này mỗi năm. Bộ Y tế Nam Úc vừa có cảnh báo sau khi một người đàn ông 20 tuổi vừa qua đời vì mắc bệnh viêm não mô cầu. 11 người tiếp xúc với bệnh nhân đã được sử dụng thuốc kháng sinh để phòng bệnh. Đã có 12 trường hợp mắc bệnh viêm màng não mô cầu ở Nam Úc trong năm nay so với 5 trường hợp cùng thời điểm vào năm ngoái và 27 trường hợp vào năm 2019. Bệnh viêm não mô cầu thường có các triệu chứng giống các bệnh thông thường khác như buồn nôn, nôn, cứng cổ, nhức đầu, đau khớp, nhạy cảm với ánh sáng hoặc sốt đột ngột. Bệnh viêm não mô cầu thường gây ra viêm màng não hoặc nhiễm trùng huyết. Bệnh có thể được phòng ngừa bằng cách tiêm vaccine. Tại Victoria, các bậc cha mẹ có con nhỏ đang được khuyến cáo nên để con ở nhà sau khi một loại virus có khả năng lây nhiễm cao vừa được ghi nhận và số ca nhiễm đang gia tăng nhanh. đã có 56 đợt bùng phát bệnh viêm dạ dày ruột do virus tại các trung tâm giữ trẻ của tiểu bang Victoria kể từ đầu tháng 11 so với 19 đợt bùng phát cùng kỳ năm ngoái. Đây là căn bệnh khá phổ biến, đôi khi được gọi là cúm dạ dày, bởi vì nó lây lan thông qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc là sử dụng các thực phẩm hoặc nước uống bị nhiễm bệnh. Viêm dạ dày ruột do virus có khả năng lây nhiễm cao. Virus có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, nhưng người già và trẻ nhỏ có nguy cơ bị biến chứng cao nhất. Thưa quý vị thính giả, tiếp nối chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay là phần phỏng vấn bác sĩ về bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, một trong những căn bệnh phổ biến. Các số liệu thống kê ước tính, ở Úc cứ 2 người phụ nữ thì có 1 người bị nhiễm trùng đường tiết niệu vào một giai đoạn nào đó trong đời. Còn đối với nam thì cứ 20 người là có 1 người bị. Chính vì vậy, tìm hiểu và biết cách phòng bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu là một điều quan trọng để giữ sức khỏe tốt. Và ngay sau đây, kính mời quý vị nghe phần phỏng vấn bác sĩ Nguyệt Thái từ Melbourne. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Nguyệt ạ.
Chào em. Và rất là hân hạnh để chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ bác sĩ ơi, trước tiên xin bác sĩ giải thích khái quát về nhiễm trùng đường tiết niệu là gì và những ai thường bị bệnh này ạ?
Thì nói về nhiễm trùng đường tiết niệu thì người phụ nữ dễ bị hơn người nam. Lý do sao dễ bị là tại vì thường thường vi trùng nó không phải là ở ngoài mà nó chính từ ở hậu môn nó bò qua, vì trong ruột già của mọi người, tất cả mọi người đều có cái ổ vi trùng trong ruột già hết á, là con vi trùng yếm khí nó nằm đó, rồi hoặc là con bacilli nó nằm đó. Thì khi nó nằm trong ruột già nó không gây bệnh, tại vì nó giống như trời sinh ra quen rồi, nó cái ổ của nó nhưng mà không gây bệnh gì hết á. Mà khi mà nó bò qua đó, từ hậu môn mà nó bò qua cái lỗ tiểu của người phụ nữ á, có mấy phân à. Rồi từ cái lỗ tiểu mà đi lên bóng đái cũng có 4 phân à. Vì thế cho nên cái con đường đi nó quá ngắn, vì vậy mà nó rất là dễ nhiễm trùng nơi người phụ nữ. Và nhất là khi mà có sự giao hợp á, thì cái chất dịch nó tiết ra đẩy vô như vậy, nó lại càng giúp cho cái con nó đi vào trong cái đường tiết niệu dễ hơn nơi người phụ nữ. Thành ra thường thường á, những người mà hay nhiễm trùng đường tiểu là thường thường sau khi giao hợp chừng 3-4 ngày là thấy có triệu chứng. Bởi vì khi vi trùng mà nó vào bóng đái rồi á, nó hoành hành trong đó thì nó cần phải 3 ngày để mới lộ ra cái triệu chứng. Nó nhiễm trùng từ đó nhưng mà 3 ngày sau nó mới lộ ra triệu chứng.
Dạ, xin bác sĩ cho biết cụ thể những triệu chứng thường gặp đó là gì ạ?
Thì những cái triệu chứng nhiễm trùng đường tiểu thì gồm có cái cảm giác nặng nặng trị trị tức tức đau đau ở phía trên cái xương mù của mình đó, là đó là cái vị trí của bóng đái. Cho nên khi mà nghe cái cảm giác như vậy đó và đồng thời nó làm cho bóng đái go thắt mạnh hơn và cái nhu cầu đi tiểu nhanh hơn, tức là gọi là tiếng Anh nó gọi là frequency, có nghĩa là cứ đi chút xíu đi hoài à. Tiếng Việt mình gọi là đái gắt đó. Đái gắt là như vậy đó. Thành ra cái chút xíu bắt đi là không phải có nước tiểu đủ để gây ra sức ép của bóng đái, mà tại vì nó làm sưng cái bóng đái, thành cái bóng đái nó có khuynh hướng go thắt nhanh hơn và làm cho mình có cái cảm giác muốn đi tiểu, cho nên mình phải đi, mình không đi chịu không được. Đó, đó là cái cảm giác là đi tiểu thường xuyên, đi chút xíu, không có nhiều gì cả mà vẫn bắt đi hoài. Là một. Thứ hai là khi đi mình nghe nó hơi đau, nó buốt ở trong cái đường tiết niệu hoặc là nó buốt ở trên bóng đái. Và thứ ba, đôi khi nặng thì nó ra máu, trong nước tiểu thấy có máu rõ ràng, thì đó là nó nặng. Và ngoài ra từ cái chỗ đó đó, nó có thể nhiễm trùng vào máu, thì khi mà nó nhiễm trùng vào máu thì mình có thể sốt lên. Còn khi mà nhiễm trùng ở bóng đái không thôi thì nó chưa có sốt. Rồi nó có thể lây, nó đi ngược chiều theo cái đường tiết niệu, nó đi ngược lên quả thận, nó làm sưng quả thận luôn. Thì khi đó là mình sốt, mình đau hai bên hông á, hai bên cái bả sườn đó, phía dưới cái bả sườn là quả thận nó nằm đó, thành ra phía dưới cùng của bả sườn đó là cái quả thận. Thì khi mà nó sưng hai quả thận đó, thì mình nghe đau ở bên hai cái bả sườn đó. Và khi mà đau hai bên như vậy thì thường không phải là sẵn thận, tại thường sẵn thận nó chỉ có một bên thôi, mà đau hai bên là nó do nhiễm trùng cho nên nó mới đều hai bên.
Dạ thưa bác sĩ, có phải đó là khi bệnh đã biến chứng nặng rồi phải không ạ?
Khi mà tới giai đoạn đó thì nặng lắm rồi, là không đi nhà thương là không có được đâu. Còn nếu mà giai đoạn mới nặng ở bóng đái và đi tiểu gắt đó, thì quý vị nên đi khám bác sĩ ngay để lấy trụ sinh mà uống liền để cho nó giết con vi trùng liền và đồng thời lành bệnh tại chỗ, cho nếu không thì nó biến chứng và nó đi vào trong máu cũng giống như lên quả thận. Thì đó là những cái biến chứng quan trọng mà có thể xảy ra và cũng không nên để cho nó xảy ra. Như vậy thì nó có hại cái quả thận của mình.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy là ngay khi mà có các triệu chứng thì mọi người nên đi gặp bác sĩ sớm để khám và điều trị để phòng ngừa biến chứng. Còn về phòng bệnh thì xin bác sĩ có thể hướng dẫn những cái điều gì cần làm và không nên làm ạ.
Cái nguyên nhân mà để phòng ngừa đó thì thường thường nghe vậy thì quý vị có khuynh hướng là rửa tối ngày, điều đó không có đúng đâu. Tại vì có rửa đi nữa mà nó bò qua nó vẫn bò, tại cái con đường nó ngắn quá. Và cái như tôi nói đó là khi mà có sự giao hợp thì chất nhờn nó ra và mình đẩy ra đẩy vô âm đạo như vậy thì đưa nó đi tới cái lỗ tiểu rất là dễ, tại cái lỗ tiểu nó nằm ngay trên cái miệng của cái âm đạo đó, thành ra nó rất là dễ nhiễm trùng. Cho nên khi nhiễm trùng rồi thì nên đi khám bệnh ngay và uống thuốc trụ sinh liền. Thì thường thường có những loại trụ sinh ở đây người ta hay cho cái trimethoprim đó, uống ngày có một viên, thì cái đó nó gọn lắm, ngày có một viên rất là tiện lợi, nhưng mà người ta cho hoài thành cái thuốc nó trở thành lợn. Thành ra nếu mình muốn chắc ăn mình cho những cái trụ sinh mà người ta ít cho, ví dụ như Keflex hay là macrodentin, thì đó là chỉ nói cho hiểu thôi chứ còn bệnh nhân cũng không có cần nên biết nhiều cái này. Thì đó là những cái thuốc mà nó ít có bị lợn hơn. Và nếu mà uống đúng liều, thường thường nó nhiễm trùng nặng như vậy thì mình uống liều mạnh. Ví dụ như bình thường mình uống ngày có 4 viên cái phát thôi, mà trong trường hợp nặng như vậy mình uống ngày 6 viên vân vân, thì cũng dập tắt cái nhiễm trùng ngay rồi chứ không có sao hết á. Nếu mà biết có triệu chứng là vội vàng phải đi xin thuốc trụ sinh liền. Đại khái là như vậy. Còn mình có vệ sinh gì đi nữa thì nó bò qua, nó vẫn bò qua được. Cho nên đừng có nghe vậy mà rửa nhiều quá. Tại ở đây á, ở Victoria này nó khác với là Queensland. Nó khác với Việt Nam là nó rất là khô, không khí nó khô vô cùng. Cho nên khi mà quý vị mà rửa thường xuyên quá mà không biết bôi kem trên đó thì nó ngứa dữ lắm. Nó ngứa kinh khủng chịu không nổi. Cho nên á, nếu quý vị có rửa cái phần dưới đó thì phải bôi kem vào. Đó là ngừa để khỏi ngứa. Còn cũng không nên rửa thuốc sắc trùng hoài, tại vì rửa thuốc sắc trùng hoài dưới đó nó sẽ giết cái con vi trùng mà hút cho cơ thể ở trong âm đạo đó, tiết chất chua cho âm đạo. Thật ra nhiều người vệ sinh chừng nào thì lại bị ngứa của mình chừng đó, là bởi vì nó giết cái con vi trùng tiết chất chua trong âm đạo, mà cái con vi trùng trời sinh ra là nó là bạn của mình chứ nó không phải kẻ thù. Nó tiết chất chua ra thì nó mới hợp với cái môi trường của âm đạo, là môi trường pH, tức là pH của mình á có 5 thôi, là nó hơi acid. Da đầu mình với lại dưới âm đạo pH, da đầu da trong con người mình với âm đạo pH có 5 mà. Thật ra nếu mà rửa nước muối này kia là không có đúng. Đó. Còn nếu mà rửa thuốc sát trùng thì giết cái con vi trùng đó, thành ra không có ai tiết chất chua ở trong âm đạo thì cái con nấm nó sẽ phát triển. Thành ra ai mà ở sạch quá mà rửa hoài, mà nhất là rửa nước muối á, thì cái con nấm lại phát triển, lại ngứa dữ nữa. Con nấm còn ngứa dữ nữa mà ngứa luôn trong âm đạo luôn. Còn nếu mình chỉ khô thôi thì nó ngứa phía ngoài. Thì mình dùng những cái moisturizer, tức là những chất mà làm cho chống khô đó nó hết ngứa. Chứ không có nhiều cái bệnh ngứa đó không phải là do nhiễm trùng không bao giờ gây ngứa. Mà nhiễm con nấm là ngay rất là ngứa. Nhiễm con parasite, tức là con giống như trong bụng mình thì có sáng sùng, tự gọi là parasite. Nhưng mà cũng có cái con tương tự như vậy ở trong âm đạo. Thì cái con đó nó cũng gây ngứa nhưng mà hiếm khi có lắm. Còn phần lớn là do mình ở sạch quá, mình rửa kỹ quá, rồi mình rửa nước muối, rồi mình rửa xà bông. Nó giết cái con vi trùng ở trong âm đạo thì mình bị thrush, tức là nấm á. Thành ra cái con nấm nó cũng ngứa dữ lắm. Thì khi đó phải cần thuốc để giết con nấm đi. Và sau đó mình lại dùng nước có pha tí giấm để rửa, để trừ lại. Thì cái giai đoạn đó, nếu giai đoạn đó thì quý vị nên đi bác sĩ. Mà những bác sĩ có kinh nghiệm về sản khoa họ mới hiểu cái điều này.
Xin bác sĩ giải thích thêm là nhiễm trùng đường tiết niệu có phải là bệnh lây nhiễm hay không ạ?
Thường thường đó, nó không có lây. Vì nó ở trong đường tiết niệu thôi, nó ở trong người mình thôi. Chứ nó không có đi ra ngoài để lây cho người khác.
Dạ, còn trong trường hợp mà nam nữ có xảy ra quan hệ tình dục thì đôi bên có bị lây nhiễm bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu hay không ạ?
Nó cũng không luôn, tại vì nó ở trong ống đái chứ nó không phải ở trong âm đạo. Nhưng mà lúc đó mình cũng khó chịu lắm thì cũng không có nên giao hợp. Khi mình có những cái triệu chứng gì bất thường thì mình cũng nên tránh. Nếu mình chưa biết nó là cái gì thì mình cũng nên tránh.
Dạ, hy vọng với những thông tin vừa rồi của bác sĩ Nguyệt thì mọi người có thể hiểu thêm về cách phòng ngừa cũng như là những điều gì nên làm nếu chẳng may bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Và rất cảm ơn bác sĩ Nguyệt đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Xin mến chúc bác sĩ nhiều sức khỏe ạ.
Cảm ơn em và xin cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS.
Thưa quý vị thính giả, đến đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.